chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 5, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Đại Đức, các vị Bồ Tát tôn kính, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập phần thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu nghĩa lý của hết thảy Pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phần mở đầu của bộ kinh này, trước tiên chưa giới thiệu về thập thiện, mà giải thích cho chúng ta về chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói với chúng ta hết thảy Pháp đều là do ý niệm của chúng ta tạo tác mà biến hiện ra cảnh giới. Cho nên khởi niệm thiện thì sẽ có cảnh giới thiện, khởi niệm ác thì sẽ có cảnh giới ác. Cho nên lục đạo hay là thập pháp giới, thậm chí cảnh giới sống hiện nay của chúng ta, đều là do tâm của chúng ta tạo tác, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà cảm ứng nên. Cho nên trên kinh Phật khuyên bảo chúng ta, trí giả tri dĩ ân tu thiện nghiệp, người chân thật có trí huệ, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, biết được vạn pháp duy tâm, biết được nên tu thiện nghiệp. Trở về bổn tánh vốn thiện. Phía sau Phật tiếp tục khai thị cho chúng ta tu thiện nghiệp như thế nào. Đoạn kinh văn phía sau này là đoạn khai thị quan trọng nhất, đặc sắc nhất của bộ kinh này. Mời mọi người xem kinh văn. Long Vương đương tri, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng vi nhất vị ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, thị thức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng. Đến đây là một đoạn. Đoạn này có thể nói là trung tâm của bộ kinh này. Từ Long Vương đương tri Bồ Tát hữu nhất pháp nói thẳng đến các điều mục của thập thiện, vĩnh ly sát sanh thâu đạo tà hạnh, vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý ngữ tham dục sân nhuế tà kiến. Đoạn lớn này là trung tâm của bộ kinh. Đây không chỉ là trung tâm của bộ kinh này, mà cũng là trung tâm của hết thảy pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học đã nói trong 49 năm. Đoạn này dạy chúng ta tu thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện là điều mà Bồ Tát tu, cho nên trên kinh gọi Long Vương. Phật nói Long Vương, ông có biết vì sao Bồ Tát được xưng là Bồ Tát không? Bởi vì các ngài có tâm thuần tịnh thuần thiện. Các ngài có một pháp tu hành. Pháp này là thuần nhất. Nó không xen tạp. Pháp độc nhất này là gì? Chính là thuần thiện. Tâm lý thuần tịnh, hành vi thuần thiện. Chúng ta biết hết thảy cảnh giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tam ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, từ đâu mà ra? Là do trong ý niệm của chúng ta có xen tạp những thứ bất thiện, tham sân si, cho nên sẽ hiện ra lục đạo, hiện ra ba đường ác khổ. Khi Bồ Tát có thể niệm niệm thuần tịnh thuần thiện, không khởi tham sân si, thì có thể đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Đây là phơi bày nguồn gốc của các đường ác khổ cho chúng ta thấy. Nguồn gốc đó là gì? Chính là tâm. Đồng tu của chúng ta tu học pháp môn niệm Phật, cầu mong đời này được liễu thoát sanh tử, thoát khỏi luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Đây là đại nguyện của Bồ Tát. Tu pháp môn tịnh độ nên khởi tu từ đâu? Bạn xem trên kinh đã khai thị cho chúng ta rất rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ trong Tịnh Độ Tam Kinh đã nói với chúng ta, năm xưa khi Phật còn tại thế, Vi Đề Hy phu nhân, đây là một vị hoàng hậu, bà đã nuôi một đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu này đã giết hại cha của mình, chính là Quốc Dương, chồng của Vi Đề Hy phu nhân, còn muốn mưu hại mẹ của mình là Vi Đề Hy phu nhân. Đất nước và gia đình của bà đã xảy ra biến cố rất lớn, cho nên trong lòng Vi Đề Hy phu nhân cảm thấy không còn chút lưu luyến nào đối với thế gian này nữa rồi. Bà muốn rời khỏi thế gian này, cho nên bà xin Phật nói cho bà biết thế giới nào không có những nỗi khổ này. Những nỗi khổ đó là gì? Ác đạo khổ, tham sân si mạn, tự tư tự lợi. Ngay cả con trai của mình cũng không tha cho mình. Phật liền biến hiện ra cho bà thấy mười phương tam thế, hết thảy các cõi nước, để Vi Đề Hy phu nhân tự mình lựa chọn xem thế giới nào mà bà yêu thích nhất. Vi Đề Hy phu nhân chọn Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là nhân duyên rất thù thắng của Vi Đề Hy phu nhân. Bà gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Phật dùng thần thông hiện bày ra cho bà thấy các cõi nước ở mười phương. Hiện nay chúng ta không gặp được Phật, không có nhân duyên thù thắng như vậy. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vận mệnh của chúng ta. Chẳng phải cũng giống như Vi Đề Hy phu nhân hay sao? Đối mặt đều là thế giới bi thảm, tham sân si mạn. Đây đều là ác đạo khổ. Mỗi người đều có khổ. Cho nên chúng ta cũng phải tin là sự lựa chọn của Vi Đề Hy phu nhân cũng chính là sự lựa chọn của chúng ta. Sau khi Phật hiển bày cho bà xem cõi nước này, thì Vi Đề Hy phu nhân đã phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước hết Phật chưa nói cho bà biết phương pháp làm sao để cầu sanh tịnh độ, mà chỉ nói cho bà về tam phước. Đây chính là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước có ba điều. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phật nói ba điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Nghĩa là tam thế Phật phải tu tịnh nghiệp. Muốn thành Phật thì nền tảng là gì? Chính là ba điều này. Cho nên bạn xem trong tam phước thì phước thứ nhất nói đến hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là lý niệm mà người tu học chúng ta nên có. Vậy thì phải thực hành như thế nào? Phía sau có hai điều là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đạo kinh chính là giảng cụ thể làm sao để từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Nó chính là thực hành. Trên kinh Phật có bốn loại gọi là giáo, lý, hành, quả. Bộ kinh này thuộc về hành kinh, dạy chúng ta tu hành như thế nào là thực hành. Nếu thập thiện nghiệp đạo cũng không làm được, nói cách khác, chánh nhân để giảng sanh tịnh độ thành Phật không đầy đủ, không có nền tảng này thì không thể giảng sanh được rồi. Cho nên phải biết lý của tịnh độ là gì. Trên kinh nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Bởi vì cõi nước là do tâm biến hiện ra. Dạng pháp duy tâm, căn nguyên nằm ở tâm của chúng ta. Nếu tâm thanh tịnh rồi thì cõi nước mới có thể thanh tịnh. Bởi vì cõi nước là do tâm biến hiện ra. Cho nên chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ thì phải tu tâm thanh tịnh. Nếu trong ý niệm xen tạp những điều bất thiện, còn xen tạp thập ác nghiệp, tự tư tự lợi. Tại vì sao lại có thập ác nghiệp vậy? Là do có tự tư tự lợi. Bởi vì có tự tư tự lợi mới tạo ra thập ác nghiệp. Cho nên chỉ cần ý niệm bất thiện, bất tịnh, thì đương nhiên tịnh độ sẽ không hiện tiền. Cho nên giảng sanh tịnh độ thì phải biết chuyển niệm ô nhiễm, những niệm ác trong tâm thành tịnh niệm. Tâm địa thanh tịnh chỉ giữ lại một câu A-di-đà Phật, như vậy mới có thể giảng sanh. Giảng sanh ở đâu? Giảng sanh cũng không phải nói ở đâu có tịnh độ. Đương nhiên là tùng thị Tây Phương. Ở Tây Phương có một thế giới cực lạc, đó là Phật nói trên sự tướng. Nói trên lý thì thế giới cực lạc ở đâu? Cũng là do tâm của chúng ta mà hiện ra. Người xưa nói, sanh thì nhất định sanh. Thật sự có thế giới cực lạc, nhất định là có. Nếu bạn muốn giảng sanh thì nhất định cũng có thể giảng sanh. Vậy sanh như thế nào vậy? Chỉ cần biến ý niệm ô nhiễm của chúng ta thành tịnh niệm thì liền giảng sanh. Hiện tiền chính là tịnh độ, cho nên nói đi mà không đi. Căn bản là không đi. Vì sao vậy? Vì trong một ý niệm là ở trong tâm của bạn, không hề ở ngoài tâm. Trong câu này, Phật nói với Long Vương. Long Vương là người đương cơ trong bộ kinh này, là vua ở Sa Kiệt La Long Cung. Ông cũng là Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Ngài nói Bồ Tát hữu nhất Pháp. Bồ Tát là gì? Huyền Trang Đại Sư dịch Bồ Tát là giác hữu tình. Các ngài đã giác ngộ rồi. Chúng sanh hữu tình đã giác ngộ. Các ngài là chúng sanh hữu tình, nhưng các ngài đã giác ngộ rồi. Người giác ngộ các ngài biểu hiện ra như thế nào? Các ngài hoàn toàn không có tự tư tự lợi. Trong tâm tuyệt đối không có chấp trước, tuyệt đối không khởi những ý niệm tổ người lợi mình, tự tư tự lợi, thì hạng người này chính là Bồ Tát. Phương pháp mà Bồ Tát tu hành là gì? Phương pháp này năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Đương nhiên tam ác đạo tất nhiên là đường ác. Vậy thì nhân thiên thì sao? Nếu so nhân thiên với A-la-hán, so với Bồ-Tát mà nói thì cũng là đường ác. Vì sao vậy? Cõi người, cõi trời đều là khổ. Bạn xem con người có bốn cái khổ: sanh già bệnh chết, không ai tránh khỏi. Còn cõi trời, cõi trời họ cũng có hoại khổ, hành khổ. Họ cũng có lúc mệnh chung. Họ cũng cảm nhận được các pháp vô thường, niệm niệm không thể dừng nghỉ. Đây đều là khổ. Cho nên những cõi này cũng là ba đường ác. Đối với tứ thánh pháp giới mà nói thì cõi người, cõi trời cũng là đường ác. Trong tứ thánh pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát còn có Phật trong thập pháp giới. Mặc dù các ngài đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn sanh tử nữa, nhưng các ngài vẫn có vô minh phiền não. Các ngài cũng có vô minh hoặc, có cái khổ không thể chứng pháp thân. Cho nên đây cũng thuộc về đường ác. Thật sự chứng nhập vào nhất chân pháp giới thì đó chân thật gọi là Phật. Đoạn một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, hạng người này chính là Phật. Phần chứng tức Phật, đến cuối cùng viên mãn thành Phật thì chính là pháp thân đã hoàn toàn hiển lộ rồi. Đây mới thật sự là hoàn toàn đoạn chư ác đạo khổ. Cho nên bạn xem thập thiện nghiệp đạo này có thể từ địa vị phàm phu đến quả địa Như Lai, đó đều là phương pháp tu hành của Bồ Tát. Chúng ta xem pháp này của Bồ Tát phải tu như thế nào, hà đẳng vi nhất. Chữ nhất này, hàm nghĩa thâm sâu của nó là chỉ không xen tạp, ý niệm thuần nhất, thuần thiện thuần tịnh, không xen tạp bất cứ ác niệm nào, đây gọi là nhất. Phía sau đã nói cụ thể rõ ràng rồi, vị ư trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Trú dạ chính là 24 giờ. Không gián đoạn, thường niệm, thường chính là không gián đoạn, vĩnh hằng. Niệm là chỉ trong lòng thật có. Cái thiện này thật sự ở trong lòng họ. Tư duy là nói ý niệm, khởi tâm động niệm của họ. Tâm không khởi ý niệm thì thôi, hễ khởi tâm thì chính là thiện. Quán sát là bao gồm ngôn ngữ tạo tác, đây là chỉ hành vi thiện. Cho nên ba câu này nói là tâm địa thuần thiện, ý niệm tư duy thuần thiện, quán sát là chỉ hành vi thuần thiện. Ba nghiệp thân khẩu ý tạo tác là thuần thiện, không có ác. Trú dạ là bao gồm cả ban đêm. Ban đêm chúng ta ngủ say, chính mình cũng không có cách gì để kiểm soát ý niệm của chính mình. Ban đêm nằm mộng, lúc này hãy kiểm điểm xem tâm mình có phải là thuần thiện không. Nếu trong lúc nằm mộng vẫn còn những việc làm ác, vẫn còn sát đạo dâm vọng, ban ngày không có nhưng ban đêm lại có, thì điều này chưa thể đạt được trú dạ. Giống như người xưa, việc này có một điển cố. Có một người đọc sách, hành vi là vô cùng liêm khiết, chánh trực, không bao giờ tham chút lợi nhỏ nào. Hơn nữa, tính tự kỷ luật rất cao, chưa bao giờ tham lấy bất cứ thứ gì của người khác. Có một hôm, ban đêm ông nằm mơ, mơ thấy mình trèo lên cây nhà hàng xóm mà hái trộm những quả trên cây của bên nhà hàng xóm. Ông giật mình, tỉnh giấc, bản thân rất là hổ thẹn. Bạn xem, ban ngày mặc dù không có những hành vi ăn trộm này, thậm chí là không có ý niệm ăn trộm, nhưng ban đêm ngủ say, khi không có sự đề phòng, thì những ác niệm này vẫn khởi lên. Ông vô cùng sám hối, nên đã nhịn đói 3 ngày không ăn cơm để mà sám hối. Bởi vì ban đêm ngủ say, nằm mộng khởi lên ác niệm như vậy. Bạn xem người xưa tu hành như vậy, đối với bản thân thật sự là không chút nhân nhượng. Thật sự làm được ngày đêm thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp, trong tâm hoàn toàn buông bỏ tự tư tự lợi. Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Ý niệm không khởi ác niệm, không khởi những ý niệm sát đạo dâm vọng, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, tự nhiên có thể khiến thiện pháp của bổn tánh có thể niệm niệm tăng trưởng. Thiện pháp này không phải đến từ bên ngoài, mà đầy đủ trong bổn tánh của chúng ta. Người nào cũng có, người nào cũng đầy đủ, mỗi người đều có. Cho nên không cần khởi tâm động niệm phan duyên, khởi cái thiện niệm này. Chỉ cần chúng ta đoạn hết tất cả ác niệm, thì thiện pháp tự nhiên hiện tiền, tự nhiên niệm niệm tăng trưởng, tâm địa thật sự thuần tịnh. Hãy gặp duyên, họ khởi tâm động niệm chính là thiện, ngôn ngữ tạo tác chính là thiện. Họ không để mảy may chút bất thiện nào xen tạp, không có một chút bất thiện nào xen tạp. Ở đây phía sau đó là quả báo. Vừa rồi nói đoạn này, trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Ba câu này nói là nhân, phía sau nói là quả báo. Có nhân thiện thì nhất định được quả thiện. Quả thiện là gì? Thì tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn. Đây là quả báo thù thắng. Chúng ta đoạn hết ác niệm, ác niệm đoạn hết rồi thì ác đạo cũng đoạn hết. Bởi vì ác đạo là từ trong ác niệm biến hiện ra. Cho nên thật sự thiện pháp viên mãn rồi. Thiện pháp viên mãn chính là chỉ ư chí thiện mà trong đại học của nhà Nho đã nói. Họ có thể thường được thân cận chư Phật Bồ Tát và các bậc thánh chúng. Họ thường thường, chữ thường này là vĩnh hằng, không gián đoạn, thường ở cùng Phật Bồ Tát, cùng với thánh chúng, bao gồm cả thánh nhân của tứ thánh pháp giới. Nói cách khác, họ sống trong thế giới hoa tạng, sống trong thế giới cực lạc, thường được thân cận chư Phật Bồ Tát. Người ta gọi là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Họ là người như thế nào thì tự nhiên sẽ vào pháp giới như thế đó. Cực lạc thế giới gọi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên người của thế giới cực lạc đều là người thượng thiện, không chỉ là người thiện mà là người thượng thiện. Các ngài thật sự làm được trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp mà ở đây đã nói. Người không có chút bất thiện nào thì đây là người thượng thiện. Họ có nhân duyên cùng tụ hội ở chung với những người thượng thiện, thì đương nhiên họ có thể khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Làm sao các ngài thoái chuyển được chứ? Cho nên các ngài được gọi là Bồ Tát bất thoái chuyển. Trong Kinh A Di Đà nói, đây là A Bệ Bạc Trí, Bồ Tát không thoái chuyển mà tiến thẳng đến thành Phật. Cho nên ba câu này, đoạn này đã nói rõ cho chúng ta về nhân, duyên, quả. Nhân chính là niệm niệm đều là thiện, không có chút bất thiện nào. Quả đạt được chính là xa lìa các đường ác. Họ liền có duyên thân cận thiện tri thức. Chúng ta muốn niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc, phải biết niệm Phật, niệm A-di-đà Phật ở đây là bao gồm niệm tâm hạnh của Phật, niệm bổ nguyện của Phật, giống như Phật, quảng độ chúng sanh. Trong khi niệm Phật không được có chút ý niệm bất thiện nào, không được xen tạp tham sân si, như vậy thì đã làm được câu không để chút bất thiện nào xen tạp. Cho nên nếu câu Phật hiệu này bị gián đoạn ở giữa xen tạp những điều bất thiện, thì việc giảng sanh sẽ có vấn đề. Vì sao các bậc đại đức xưa là vậy? Chúng ta phải chánh trợ song tu. Niệm Phật là chánh hạnh. Chúng ta một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, đây là chánh hạnh. Còn có trợ hạnh, tức là phải trợ giúp, phải giúp đỡ. Trợ hạnh là gì? Là tu thiện. Tu thiện giúp chúng ta niệm Phật. Xin mời xem câu tiếp theo. Ngôn thiện pháp giả, vị nhân thiên thân, thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, giai y thử pháp, dĩ vi căn bổn, nhi đắc thành tựu, cố danh thiện pháp. Đoạn này nói với chúng ta, thiện pháp này là nghiệp nhân của thiện đạo. Thiện đạo ở đây bao gồm thân người trời. Người trời ở trong tam thiện đạo. Ở đây vì sao chỉ nói hai cõi người trời, không nói đến Atula? Nghiêm khắc mà nói, đó là do Atula không thể xem là thiện đạo. Vì sao vậy? Bởi vì mặc dù Atula phước báo rất lớn, thọ dụng rất tốt, nhưng trong tâm họ tràn đầy tham sân si, ngạo mạn, đố kỵ, cho nên phước họ hưởng rất nhanh thì đã hưởng hết, không thể tiếp tục tu phước, mà ngược lại phần lớn là tổn giảm phước báo của họ. Đời sau chẳng có ai không đọa địa ngục. Vậy thì làm sao có thể nói là đường thiện được? Thân người trời, con đường thiện này phải dựa vào việc tu thập thiện thì mới có thể thành tựu được. Bạn xem trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đều hỏi A Nan. A Nan hỏi Cực Lạc thế giới không có những núi tu di, cảnh giới trong thế giới này nương vào cái gì để trụ? Phật hỏi ngược lại A Nan, thế giới này của chúng ta, con xem chư thiên, các cõi nương vào cái gì để trụ? A Nan liền trả lời, bất khả tư nghị, nghiệp lực sở trí. Do vậy mà mỗi một cõi đều trụ nhờ vào nghiệp lực. Nghiệp lực này không phải vật chất. Sau khi tạo tác xong, nó là một loại chủng tử trong A Lại Gia Thức, là một loại sức mạnh của ấn tượng. Nó hiện ra cảnh giới lục đạo của chúng ta. Cho nên lục đạo hiện ra là do dựa vào nghiệp lực. Cho nên nó là gốc. Thập thiện là cội gốc của cõi người trời. Vì sao vậy? Người trời là nương vào thập thiện. Không những chỉ có người trời mà còn bao gồm thanh văn bồ đề. Thanh văn là chỉ A-la-hán, bậc thánh của tiểu thừa. Các ngài đã thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Bồ đề là chánh giác. Các ngài có thể gọi là chánh giác. Còn có độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, chính là thanh văn độc giác Bồ Tát. Đây đều là những quả vị tu hành chứng quả. Muốn đạt được những quả vị này thì phải làm như thế nào? Trước tiên phải tu thập thiện. Vì sao vậy? Vì những quả vị này, giai y thử pháp, dĩ vi căn bổn, nhi đắc thành tựu. Bất luận bạn nói cõi thiện nào, thì gốc rễ của nó đều là tu thập thiện. Bồ đề là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Chúng ta nói khai trí huệ. Từ đâu để có trí huệ? Phải từ trong cái thiện. Tu thiện được phước. Bạn xem ngạn ngữ đã nói phước chí tâm linh. Tu phước, người phước dày thì trí huệ của họ liền khai mở. Cho nên thiện pháp là cội gốc. Hiện nay chúng ta học Phật phải biết, nhất định phải bắt tay từ việc tu thập thiện, bởi vì đây là nền tảng. Cũng giống như trồng một cây lớn vậy, cây phải có gốc. Cây không có gốc thì hai ngày sau sẽ bị khô héo. Cũng giống như hoa trong nhà kính, ở trong phòng vậy, ở trong bình vậy, nó không có gốc. Nhìn bên ngoài thấy rất đẹp, hoa không có gốc, qua mấy ngày thì sẽ khô héo, nó không thể thành tựu. Cho nên học Phật phải chú ý cắm gốc. Sư phụ thượng nhân của chúng ta giảng kinh thường nói học Phật và Phật học không giống nhau. Chúng ta không nên nghiên cứu Phật học. Phật học là nghiên cứu học thuật, cái đó không có tác dụng gì. Đối với việc chỉ đạo nhân sanh của chúng ta, đối với việc tu hành chứng quả của chúng ta không có chút lợi ích nào. Nó chỉ là một thứ học vấn, chỉ là một môn học thuật. Chúng ta thật sự muốn học Phật thì phải học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng giáo huấn của Ngài để chỉ đạo cuộc sống của chúng ta, thực hành trong ngôn ngữ tạo tác hành vi của chúng ta. Đây gọi là học Phật. Học Phật phải học từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện. Tiếp theo mời xem cố danh thiện pháp. Thiện pháp là pháp Bồ Tát tu hành. Đó là cái gì? Phật đưa ra cho chúng ta 10 cương mục. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo, hà đẳng vi thập, vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo tà hạnh, vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý ngữ tham dục sân nhuế tà kiến. Ở đây đã liệt kê ra cụ thể thập thiện nghiệp đạo. Bạn phải hiểu được thập thiện nghiệp đạo. Chữ thập này là chỉ 10 loại lớn. Trong mỗi một loại đều bao hàm vô lượng vô biên thiện pháp. Bởi vì khởi tâm động niệm cũng là vô lượng vô biên. Bạn xem từ sớm đến tối khởi bao nhiêu ý niệm đây? Chúng ta phải kiểm tra xem những ý niệm mà chúng ta khởi lên có tương ứng với thập thiện nghiệp đạo này không. Thập thiện nghiệp đạo này hà đẳng vi thập, nghĩa là 10 loại nào? Thứ nhất, vĩnh ly sát sanh. Hai chữ vĩnh ly này luôn xuyên suốt trong 10 cương mục này. Vĩnh ly sát sanh, vĩnh ly trộm cắp, vĩnh ly tà hạnh, cứ xuyên suốt như vậy. Sát sanh, phàm là những chúng sanh hữu tình thì đều có máu huyết, linh tri, nên không được làm tổn hại họ. Không những không được sát hại thân mạng của họ, mà ngay đến tư tưởng, tình cảm của họ cũng không được làm tổn hại. Niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, bảo vệ họ để họ được an toàn, có cảm giác an toàn. Ta niệm niệm đều làm như vậy thì đó gọi là vĩnh ly, là thật sự đã đoạn trừ sạch sẽ được tâm sát rồi. Trong Bồ Tát Lục Độ, bạn xem tu bố thí. Bố thí lại bao gồm ba phương diện: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Vĩnh ly sát sanh là bố thí vô úy, khiến chúng sanh không còn sợ hãi, không còn hoảng sợ, không còn bất an. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy chúng sanh có khổ nạn, nếu chúng ta không đi cứu thì gọi là thấy chết không cứu. Vậy thì tâm sát vẫn chưa đoạn trừ sạch sẽ. Bồ Tát thực sự vĩnh ly sát sanh, nhìn thấy chúng sanh có khổ nạn thì đương nhiên các ngài sẽ tự giác đi mà cứu giúp họ. Hiện nay bạn xem, thế giới của chúng ta đang đứng trước đại tai nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên xảy ra. Biết bao nhiêu người dân phải chịu khổ nạn của chiến tranh, còn sống trong cực khổ lầm than. Biết bao nhiêu người dân còn chưa biết đoạn ác tu thiện, mỗi ngày đều tạo ác nghiệp, tương lai nhất định sẽ chiêu cảm tai họa. Không cần nói nơi khác, bạn xem Hồng Kông ở nơi đây, mỗi ngày có bao nhiêu người đang tạo sát đạo dâm vọng. Sát sanh thì mỗi ngày trong nhà hàng hải sản đã giết hại biết bao nhiêu chúng sanh. Làm sao để cứu họ đây? Phải cứu từ trên gốc rễ, tức là phải nói với mọi người về nhân quả báo ứng. Khi mọi người hiểu được nhân quả, bạn ăn họ nửa cân thì tương lai phải trả họ 8 lạng. Vì sao trên thế giới có chiến tranh, có nạn kiếp đau binh? Chính là bởi vì sát sanh, ăn thịt. Ra sức tuyên truyền như vậy, dốc hết sức để giảng nói cho mọi người, như vậy thì mới có thể giúp mọi người đoạn dứt nghiệp sát được. Chúng ta cũng là nhìn thấy thế gian có cái khổ nạn này, nên phải giúp họ một tay. Không thể đứng khoanh tay thấy chết mà không cứu. Đứng khoanh tay thấy chết không cứu thì chưa làm được vĩnh ly sát sanh. Điều thứ hai là vĩnh ly thâu đạo. Trộm cắp nghĩa là không cho mà lấy. Đồ vật này có chủ, bằng chưa được sự đồng ý của chủ nhân mà đã lấy vật này thì đó gọi là không cho mà lấy, hoặc là mượn dùng. Bạn chưa được sự đồng ý của người mà đã sử dụng, thậm chí là di chuyển nó, dời vị trí, đây đều là thuộc về trộm cắp. Một số vật có thể không có chủ, trong một lúc chúng ta có thể không biết ai là chủ nhân của nó. Thí dụ như cây cối hoa cỏ trên rừng núi, chúng có chủ hay không? Chúng cũng có chủ. Cây có thần cây, hoa có thần hoa. Mỗi một vật đều có chủ của nó. Trước đó bạn không chào hỏi mà đã di chuyển nó, đốn chặt nó, thì đó đều là trộm cắp. Cho nên Phật nói với chúng ta, cho dù là chặt cây ở trên rừng núi thì trước đó 3 ngày đều phải làm lễ cúng tế cho nó, mời thần cây họ chuyển nhà. Đây là không trộm cắp. Còn việc người thế gian chúng ta trốn thuế lậu thuế, đây là trộm cắp. Trộm tài vật của quốc gia, Đắc tội với ai vậy? Đắc tội với người dân cả nước. Nhân dân cả nước là chủ nợ của bạn, tương lai phải đền trả. Thật sự gọi là mang lông đội sừng mà trả nợ. Còn có tội trộm cắp lớn hơn nữa, chính là trộm đồ của Tam Bảo, trộm đồ trong chùa của thập phương thường trụ, chưa được sự cho phép mà tự ý sử dụng. Đây là trộm đồ của Tam Bảo. Tội này rất nặng. Vì sao vậy? Đồ của Tam Bảo là đồ của thập phương thường trụ. Bạn trộm đồ của Tam Bảo thì bằng với việc thiếu tiền của thập phương. Chúng sanh mười phương đều là chủ nợ của bạn. Việc đó thật đáng sợ. Cho nên trên kinh Phương Đẳng, Hoa Tụ Bồ Tát từng nói, Ngài nói, cho dù là phạm tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, phạm tội ngũ nghịch này, Hoa Tụ Bồ Tát nói, chúng ta đều có thể cứu họ. Thế nhưng nếu trộm đồ vật của thường trụ, thì ta không có cách gì để cứu. Bạn xem sự kết tội này nặng biết bao, cho nên một chút một ít cũng rất đáng sợ. Trong kinh A Hàm, đây là kinh điển tiểu thừa, có kể một câu chuyện là lúc đó một vị đại đệ tử của Phật là Mục Kiền Liên, ngài là thần thông đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên có thiên nhãn thông, ngài nhìn thấy một chúng sanh đang chịu khổ ở địa ngục, có hai dòng lửa cháy rực ra vào hai bên sườn của ông. Ông chịu sự dày dò như vậy ở đó mà kêu khóc thảm thiết, rất là thê thảm. Một Kiền Liên nói với người ở bên cạnh, mọi người đi hỏi Phật, chúng sanh này rốt cuộc phạm tội gì? Tại sao lại chịu khổ báo như vậy? Phật liền nói với họ là, vốn dĩ chúng sanh này cũng là một người tu hành. Vào thời Phật Ca Diếp, đây là một vị Phật trước thời Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào lúc đó ông cũng đã xuất gia, là một tiểu sa di. Nhưng có một hôm, ông cầm một số bánh, là một số bánh nhỏ, đi cúng dường đại chúng. Kết quả, chính mình đã lấy trộm hai cái bánh. Ông đã ăn trộm như vậy. Phải biết đây là lấy cắp đồ của thường trụ, chưa được sự đồng ý, chỉ ăn trộm một chút như vậy mà quả báo của ông biến thành gì vậy? Là đọa xuống địa ngục. Mãi cho đến hiện tại, từ thời Phật Ca Diếp mãi cho đến hiện nay, thời Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem thời gian dài đến cỡ nào, vẫn đang chịu cái khổ gì? Hai bên sườn bị dòng lửa thiêu đốt. Đó là một cái bánh tròn bị dòng lửa thiêu đốt. Cho nên phải biết tội lấy cắp đồ của thường trụ lớn như vậy. Đối với đồ của thường trụ, chúng ta nhất định phải quý tiếc. Cho dù là đèn điện, không cần thiết bật đèn thì chúng ta đừng nên lãng phí. Dùng điện thoại của thường trụ để làm việc riêng của mình mà chưa được sự đồng ý thì đây đều thuộc vào trộm cắp. Trừ khi thật sự có việc cấp bách phải dùng điện thoại. Có một số đồng tu rất hiểu chuyện, gọi điện xong thì nhất định phải bỏ tiền vào hòm công đức, trả tiền phí điện thoại. Đây là không trộm cắp, không thiếu tiền của thường trụ. Ở đây ý nghĩa Cụ thể, thực tế của trộm cắp là chiếm tiện nghi của người khác, trong lòng vẫn còn tâm chiếm tiện nghi của người khác thì đó chính là trộm cắp. Tâm tham chưa đoạn dứt nên làm ra hành vi tham lợi ích. Cho nên thật sự muốn vĩnh ly trộm cắp thì phải buông bỏ tâm chiếm tiện nghi, không chiếm lợi ích nữa. Thà rằng bị lừa chịu thiệt cũng không chiếm lợi của người. Người khác có thể chiếm lợi ích của tôi vui vẻ chấp nhận, đây là bố thí. Tôi nhất định không được chiếm lợi ích của người khác. Người khác chiếm tiện nghi của tôi cũng không tính toán với họ. Như vậy mới thật sự dứt trừ được tâm trộm cắp. Điều thứ ba là vĩnh ly tà hạnh. Tà hạnh chính là chỉ tà dâm, tình dục nam nữ. Người tại gia nói là ngoài vợ chồng ra mà nảy sinh quan hệ nam nữ thì chính là tà dâm. Người xuất gia phải đoạn trừ dâm dục. Trong ý niệm vẫn còn xen tạp cái tâm tình dục giữa nam nữ thì không thể gọi là vĩnh ly được rồi. Cho nên khi chưa đoạn ý niệm dâm dục, nếu nhân duyên đầy đủ thì thường sẽ xa chân vào. Nếu ý niệm chưa đoạn trừ thì không thể ra khỏi dục giới. Cho dù công phu thiền định của bạn rất sâu thì tương lai chỉ có thể giảng sanh về cõi trời sắc giới, không thể thoát khỏi lục đạo. Muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì phải đoạn dứt ý niệm này, gọi là gốc của sanh tử. Thì cái thứ nhất chính là dâm dục. Trên kinh nói hết thảy chúng sanh đều là do dâm dục mà sanh ra. Sanh tử luân hồi chỗ đâu mà có. Khi đầu thai ý niệm bất tịnh, khi nhìn thấy cha mẹ giao hợp mà sanh khởi tà niệm thì liền đầu thai. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, nhược chư thế giới lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tạc bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Cho nên làm sao để chúng sanh có thể thoát khỏi lục đạo? Tâm không dâm dục thì sau này sẽ không còn sanh tử nối tiếp nữa. Vì sao trên kinh lại nói dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, tất sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, ư Phật Bồ Đề tư khả hy ký. Trên kinh nói với chúng ta đời này thật sự muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải hạ công phu từ điểm này. Tất sử dâm cơ, dâm cơ nghĩa là vẫn còn có tơ hào ý niệm, phải đoạn trừ nó sạch sẽ trong ý niệm, trên tạo tác của thân thể, trên hành vi, trong tâm niệm. Như vậy, đối với Bồ Đề Phật mới tư khả hy ký, nghĩa là mới có hy vọng đời này thành Phật, làm Bồ Tát. Người niệm Phật chúng ta cầu sanh tịnh độ, trong tâm vẫn còn xen tạp ý niệm dâm dục thì khó sanh về tịnh độ được rồi. Phải biết Người xưa nói tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục. Vì sao không thể giảng sanh? Vì vẫn còn liên quan đến gốc của địa ngục. Gốc của ngũ dục vẫn chưa đoạn sạch sẽ, chưa dỗ bỏ hết, nên đương nhiên sẽ rất khó giảng sanh tịnh độ. Bởi vì tịnh độ là do tịnh niệm mà biến hiện ra. Điểm này chúng ta phải đi theo hướng này để nỗ lực. Làm như thế nào đây? Phải lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cuộc sống đừng quá xa xỉ, đừng quá nhàn hạ. Người xưa đã nói là ấm no thì sanh dâm dục, thà khổ một chút, đơn điệu một chút, chúng ta cầu được tâm thanh tịnh. Đây là mong cầu của những người tu hành đời này thật sự muốn liễu thoát sanh tử. Đối với xã hội đại chúng, phải biết tà hạnh cũng là có tội. Quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân thì mối quan hệ này chính là căn nguyên khiến xã hội động loạn. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình xảy ra vấn đề, nam ngoại tình, nữ ngoại tình, gia đình liền bất hòa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ sau. Gia đình bị tan vỡ là nhân tố khiến xã hội bất an. Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy, phần lớn nguyên nhân là do tà dâm, thích mới ghét cũ. Phải biết ta làm như vậy không chỉ phạm tội với gia đình, mà là còn phạm tội với cả xã hội. Tai nạn của thế giới có một phần của ta. Vì sao vậy? Ta làm như vậy khiến cho xã hội bất an. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ta có một phần trách nhiệm. Nghĩ đến đây thì phải hiểu được, phải khống chế được, không được để mê hoặc kéo đi. Cho nên phải cố gắng học, cố gắng thực hành thập thiện. Ở đây chúng tôi đã giảng đến điều thứ ba. Phía sau thập thiện vẫn còn 7 điều nữa. Bây giờ đã hết thời gian rồi. Buổi học tới chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.